vua đến dân, từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ, từ phái nam đến phái nữ đổ xô ra đón tiếp Ngài. Vui thú được tắm gội trong ánh sáng trí tuệ và nước từ bi do Ngài tưới xuống. Ở đâu có ánh đạo vàng đến thì tà giáo và ngoại giáo lui xa dần, tan biến như những làn mây, như những bóng tối tan biến trước ánh bình minh đang lên. Giọng thuyết pháp của Ngài có cái oai lực như tiếng sư tử rống, làm cho cầm thú phải khiếp phục, như tiếng hải triều lên lấn át tất cả bao nhiêu tiếng tỉ tê của côn trùng chim chóc. Đạo Bồ Đề từ đấy đã ăn sâu gốc rễ trên bán đảo Ấn Độ bao la và trở thành một tôn giáo chính của các nước lớn nhỏ thời bấy giờ tại Ấn Độ. Đức Phật sau khi tự giác đã giác tha, và đến đây giác hạnh của Ngài đã viên mãn. Phần 4. Trước khi nhập Niết Bàn. 1. Phật báo tin sắp lìa cõi đời. Khi giác hạnh của Ngài đã viên mãn thì Phật đã 80 tuổi. Đến đây sắc thân tứ đại của Ngài cũng theo luật vô thường mà biến đổi, yếu già. Năm ấy Ngài vào hạ ở rừng Sa La trong xứ Câu Ly, cách thành Ba La Nại chừng 120 dặm. Một hôm Ngài gọi ông A Nan, người đệ tử luôn luôn ở bên cạnh Ngài, đến và phán bảo: A Nan, đạo ta nay đã viên mãn như lời nguyện xưa. Nay ta đã có đủ 4000 đệ tử: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc và U bà di. Nhiều đệ tử có thể thay ta chuyển xe pháp, và đạo ta cũng đã truyền bá khắp nơi. Bây giờ ta có thể rời các người mà ra đi. Thân hình ta theo luật vô thường bây giờ như một cỗ xe đã mòn rã. Ta đã mượn nó để chở pháp, nay xe cũng vừa mòn mà pháp cũng đã lan khắp các nơi. Vậy ta còn mến tiếc làm gì trong cái thân tiều tụy này nữa? A Nan, trong 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Tin Đức Phật sắp vào Niết Bàn lan ra như một tiếng sét. Các đệ tử Ngài đi truyền giáo ở các nơi xa, lục tục trở về để cùng đấng giác ngộ chia ly lần cuối. Trong thời gian 3 tháng cuối cùng của Ngài, Đức Phật vẫn không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục đi truyền đạo. Một hôm Ngài đi thuyết pháp ngang qua một khu rừng, gặp một người làm nghề đốt than. Ông Thuần Đà thỉnh Ngài về nhà để thọ trai. Ngài im lặng cùng các đệ tử đi theo sau ông. Đến nhà, ông Thuần Đà dọn ra cúng dường Ngài một bát cháo nấm, thường gọi là nấm heo rừng, vì thứ nấm này rất được giống heo rừng ưa thích. Thụ trai xong, Phật cùng các đệ tử lại từ giã ông Thuần Đà ra đi. Đi được một quãng đường, Ngài giao bình bát cho ông A Nan và truyền treo võng lên trong rừng cây Ta La để Ngài nằm nghỉ. Ngài nằm xuống võng giữa 2 cây Ta La, đầu trở về hướng bắc, mình nghiêng về phía tay phải, mặt xây về phía mặt trời lặn, 2 chân kéo vào nhau. Nghe tin Ngài sắp nhập Niết Bàn, dân chúng trong vùng đến kính viếng rất đông. Trong số ấy có một ông già ngoài 80 tuổi tên Tu Bạc Đà La, đến xin xuất gia thọ giới sa di với Ngài. Ngài hoan hỷ nhận lời, đó là người đệ tử chót trong đời Ngài. Kinh Di Giáo và những lời phú chúc. Lúc bấy giờ các đệ tử của Ngài đều có mặt đông đủ, chỉ trừ ông Ca Diếp vì đi thuyết pháp xa chưa về kịp. Ngài hội tất cả đệ tử và tín đồ đến quanh Ngài và dặn dò một lần cuối. Ngài phú chúc như sau: A, y bát của ngài sẽ truyền cho ông Maha Kajip. B. Các đệ tử phải lấy giới luật làm thầy. C. Ở đầu các kinh phải nêu lên bốn chữ như thị ngã văn. D. Xá lợi của ngài sẽ chia làm ba phần, một phần cho thiên cung, một phần cho long cung, một phần chia cho tám vị quốc vương ở Ấn Độ. Sau đây là lời vàng ngọc mà ngài đã để lại trong giờ phút cuối cùng. Này, các người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Các người hãy lấy pháp của ta làm đuốc, hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các người. Này, các người đừng dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có đạo ta là quý báu, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát, hỡi các người rất thân yêu của ta. Sau khi đã dặn dò cặn kẽ xong, ngài nhập định rồi vào niết bàn. Lúc bấy giờ nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch theo giáo sử Trung Hoa. Rừng cây ta la tuôn hoa xuống phủ lên thân ngài, trời đất u ám, cây cỏ héo úa, chim chóc im bặt tiếng hót, vạn vật như chìm lặng trong những giây phút nặng nề của sự chia ly. Các đệ tử tẩn liệm xác ngài vào kim quan, và 7 ngày sau đưa kim quan ngài vào thành Câu Thi để tại chùa Thiện Quang và làm lễ trà tỳ, lễ hỏa thiêu. 8 vị quốc vương lớn ở Ấn Độ kéo binh hùng tướng dũng đến toan tranh giành Xá Lợi, nhưng ông Hương Tích y theo di chúc của Phật đứng ra điều đình, và nhờ thế sự phân chia Xá Lợi đều được ổn thỏa. C. Kết luận. Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng gương sáng của đời ngài vẫn còn chiếu sáng rực trước mắt chúng ta. Suốt một đời, trong 80 năm trời, không một lúc nào ngài sao lãng mục đích tối thượng là hóa độ chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ. Khi còn tại gia, ngài là người ở trong một địa vị có diễm phúc nhất, cao nhất của đời người, thế mà ngài vẫn không màng tưởng đến. Khi vào trong đạo, ngài là người ở trong địa vị cao chót vót của đạo, thế mà ngài vẫn không chịu ở yên trong địa vị ấy, lại vất vả duỗi rông trên mọi nẻo đường bụi bặm gai góc để đưa dắt chúng sanh lên con đường hạnh phúc an vui và giải thoát hoàn toàn. Lòng thương của Phật thật là vô lượng, ân đức của Phật thật là vô biên. 1. Người đời nên noi gương của Phật. Sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ sáng suốt, ý chí dũng mãnh của ngài không những là bao nhiêu gương sáng cho riêng hàng Phật tử, mà còn cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta quan niệm ngài là một vĩ nhân, thì đó là một vĩ nhân trên hết các vĩ nhân của nhân loại từ xưa đến nay. Nếu chúng ta quan niệm ngài là một bậc siêu nhân, thì đó là một bậc siêu nhân cao hơn bao nhiêu bậc siêu nhân khác. Nếu chúng ta quan niệm đời ngài là một sự thị hiện của Phật, thì đó là sự thị hiện đẹp đẽ nhất và đầy đủ ý nghĩa hơn hết trong các sự thị hiện. Cho nên, không những đối với tín đồ Phật giáo, mà đối với toàn thể mọi người, Đức Phật đáng được kính cẩn tôn sùng và chiêm ngưỡng. 2. Tín đồ nên ghi nhớ những lời di chúc của Phật. Chúng ta, những Phật tử, ai cũng biết cuộc đời của Đức Phật là đẹp đẽ, cao cả. Bài học của đời ngài là quý báu, sâu xa. Nhưng nếu chúng ta không cố gắng học tập thì bài học dù hay ho quý báu bao nhiêu cũng vô ích. Đức Phật trước khi nhập diệt đã dặn chúng ta một câu cuối cùng: mọi vật ở đời không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có đạo ta là quý báu, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát. Vậy thì điều kiện trọng yếu nhất để giải thoát là sự tinh tấn. Chúng ta đừng bao giờ quên điều kiện ấy trong sự.
Bài thứ tư: quy y Tam Bảo. A Nứt, mở đề. Cảnh giới ta bà của chúng ta là một cảnh giới đầy mê mờ và dục vọng. Chúng ta đang lặn ngục trong bể nước mắt của đau khổ và bùn nhơ của dục vọng, sống trôi lăn trong cảnh ấy. Chúng ta khó thấy được bến bờ sáng sủa, yên ổn để lội vào. Thật là đáng thương cho thân phận con người chúng ta. Nhưng bản nguyện chúng ta đâu có thế. Chúng ta từ vô thỉ, ở nơi nguồn chân vắng lặng, sáng suốt vô cùng. Vì một niệm bất giác khởi vô minh vọng tưởng, nên chúng ta bị quay cuồng trong sanh tử, trôi nổi trong ba cõi sáu đường. Vậy thì trong chúng ta, ai là người không muốn thoát ra khỏi cõi đen tối sầu đau này để được trở về nguồn trong sáng an vui? Nhưng làm sao để thoát ra được? Ai sẽ là kẻ rủ lòng thương để đưa đường chỉ lối cho chúng ta? Ai là người có đủ phương pháp thần diệu để giúp chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi? Đứng cao cả sáng suốt và đầy đủ năng lực ấy không ai khác hơn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã chứng quả bất sanh bất diệt. Và chỉ có giáo pháp của Ngài mới cứu được chúng sanh ra khỏi vô thường đau khổ. Vậy thì chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà chẳng chịu quy y Tam Bảo? B lớn, chánh đề. Bột La Mã, định danh và giải nghĩa. Một, quy y nghĩa là gì? Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y là trở về nương tựa nơi mà mình đã vì si mê, phóng lãng, lìa bỏ ra đi, như đứa trẻ khờ dại đã rời bỏ cha mẹ để ra đi hoang phá. Bây giờ biết sự dại khờ do kinh nghiệm khổ đau, quay trở về nương tựa dưới bóng hạnh phúc và yêu thương của cha mẹ. Chữ quy y nguyên dịch nghĩa chữ Nam Mô của Phạm ngữ. Quy y cũng có nghĩa là kính dâng hay phục tùng. 2. Tam Bảo nghĩa là gì? Tam Bảo là ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng. Ở thế gian, vàng bạc, ngọc ngà và danh vọng là quý báu. Nhưng sự thật, vàng bạc và danh vọng đâu có cứu được con người khỏi khổ, sống, già, bệnh, chết, mà lắm khi lại còn làm cho con người thêm khổ nữa. Còn Phật, Pháp, Tăng thì có đủ năng lực dẫn dắt con người ra khỏi những cái khổ nói trên. Bởi thế, người đời mới tôn sùng Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi quý báu, Tam Bảo. A. Phật. Chữ Phật do chữ Phạn Buddha phiên âm ra. Người Trung Hoa dịch là Giác Giả, người Pháp dịch là Lumine. Ba chữ ấy đều cùng một nghĩa là bậc đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn về ba phương diện: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. B. Pháp. Pháp là do chữ Phạn Dharma mà dịch nghĩa ra. Pháp là phương pháp tu hành mà Phật đã phát huy ra để diệt trừ mọi mê muội, khổ đau và chứng được quả Phật. Ba tạng kinh điển gọi chung là Pháp. C. Tăng. Tăng hay tăng già là do chữ Phạn Sangha mà phiên âm ra. Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng, nghĩa là một đoàn thể tu hành từ bốn người sắp lên, cùng nhau sống chung một chỗ, đồng giữ giới luật của Phật, đồng chia sớt cho nhau một cách hòa thuận những gì đã thâu nhận được, từ vật chất cho đến tinh thần. 3. Quy y Tam Bảo là thế nào? Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa ba ngôi báo, Phật, Pháp, Tăng. Tại sao lại quy y Phật? Vì Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, từ bi vô lượng, phước huệ vô biên, đức hạnh viên mãn. Vì Phật là vị dẫn đường vĩ đại nhất, đã có cái kinh nghiệm bản thân thoát ra ngoài dòng sanh tử để chứng đạo. Tại sao quy y Pháp? Vì chỉ có phương pháp của Phật là đầy đủ công năng để đưa chúng ta qua khỏi bể khổ đến bờ giải thoát. Tại sao lại quy y Tăng? Vì Tăng là người đã hy sinh gia đình, tiền của, danh vọng để tình nguyện thay Phật dắt dẫn chúng sanh trên đường đạo. Đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo, thế gian trụ trì Tam Bảo. 1. Đồng thể Tam Bảo. A. Đồng thể Phật Bảo, tức là nói tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một thể tánh sáng suốt. B. Đồng thể Pháp Bảo, tức là nói tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một pháp tánh từ bi bình đẳng. C. Đồng thể Tăng Bảo, tức là nói tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một thể tánh thanh tịnh, sự lý hòa hợp. 2. Xuất thế gian Tam Bảo. A. Xuất thế gian Phật Bảo, chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức A Di Đà, chư Phật trong mười phương ba đời đã tự giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của thế gian. B. Xuất thế gian Pháp Bảo là chỉ cho chánh pháp của Phật có công năng làm cho chúng sanh thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian, như tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, vân vân. C. Xuất thế gian Tăng Bảo là chỉ cho các vị thánh tăng đã thoát ra ngoài sự ràng buộc của thế gian, như Đức Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Ca Diếp, A Nan, vân vân. 3. Thế gian trụ trì Tam Bảo. A. Thế gian trụ trì Phật Bảo là chỉ cho xá lợi của Phật, tượng Phật đúc bằng kim khí, chạm trổ bằng danh mộc, tô bằng đất, đắp bằng xi măng, thêu bằng vải hay vẽ trên giấy. B. Thế gian trụ trì Pháp Bảo là chỉ cho ba tạng giáo điển, kinh, luật, luận viết hay in trên giấy, trên vải, trên lá buông, vân vân. C. Thế gian trụ trì Tăng Bảo là chỉ các vị tỳ kheo tu hành chân chánh, đạo đức trong sạch, giới luật trang nghiêm trong hiện tại. Ba la mã, sự quy y Tam Bảo. Sau khi đã hiểu rõ thế nào là quy y Tam Bảo, tất nhiên phải thực hành sự hiểu biết ấy. Thực hành tam quy bằng sự tướng cung kính, dâng theo Tam Bảo, như thế gọi là sự quy y Tam Bảo. Một, sự quy y Phật. Hàng ngày chúng ta phải nhớ tưởng luôn đến Phật, niệm danh hiệu Ngài, chiêm ngưỡng tượng Ngài, chí tâm thật ý lễ bái để tỏ lòng sùng kính Ngài và nguyện suốt đời theo bước chân Ngài. Ấy là sự quy y Phật. 2. Sự quy y Pháp. hàng ngày tụng đọc kinh luật luận trên giấy trắng mực đen, sớm hôm hai thời công phu, tìm hiểu nghĩa lý thâm huyền của pháp bảo càng tốt. Không biết nghĩa tụng xuông cũng không phải là vô ích. Khi tụng đọc kinh điển, tâm trí chúng ta không nghĩ đến những ý nghĩ sằng bậy, không nhớ tưởng những việc không hay, không bàn mưu tính kế để lợi kỷ tổn nhân. Chúng ta trừ bỏ được dục vọng, tâm trí được sáng suốt, an lành, thanh tịnh. 3. Sự quy y tăng. Thế gian thường nói, trọng Phật phải kính tăng. Cho nên, nếu chúng ta thành tâm thờ Phật bao nhiêu, thì chúng ta lại phải thật dạ kính tăng bấy nhiêu. Người thực hành sự quy y tăng, hễ thấy người đầu tròn áo vuông, có chân chánh tu hành, giữ gìn giới luật, thì liền kính nể, quý trọng, xem như đó là vị đại diện của Đức Phật. Làm như thế là sự quy y tăng. Tóm lại, thờ Phật cốt, Phật tượng, tụng kinh, giữ giới nghiên cứu Phật Pháp, kính trọng tăng già chân chánh, đó chính là sự quy y tam bảo, hay nói nôm na là theo đạo Phật. 4. La Mã. Lý quy y tam bảo. Lý là bên trong. Lý quy y tam bảo nghĩa là quy y tam bảo trong tâm chúng ta. Nếu chúng ta chỉ thực hành sự quy y, chỉ dong ruổi theo tam bảo bên ngoài mà quên lý quy y, nghĩa là quên tam bảo bên trong tâm chúng ta, thì chúng ta chưa thực hành đúng nghĩa tam quy. Thật thế, bên trong tâm chúng ta cũng có đủ tam bảo. Chúng ta cần thực hành lý quy y hay tam tự quy y. Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. 1. Tự quy y Phật. Tự nghĩa là mình đối với tự tâm mình. Tự quy y Phật là mình tự trở về với Phật tánh sáng suốt của tâm mình. Dân, mỗi người đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Đó là lời Đức Phật Thích Ca đã dạy. Nhưng Phật tánh ấy bị mê lầm, vọng tưởng che lấp. Vọng tưởng như mây mờ, Phật tánh như trăng. Mây mờ có thể che khuất, chứ không thể tiêu diệt được trăng sáng. Phật tánh của chúng ta, dù bị vọng tưởng, vô minh che lấp sâu kín đến đâu, cũng vẫn thường còn. Vậy thì sao chúng ta lại bỏ quên Phật tánh của chúng ta, mà chỉ chạy theo cầu khẩn Phật bên ngoài? Như đứa cùng tử có viên ngọc quý, cha mẹ đã giấu sẵn trong chéo áo mà nó không biết, lại đi xin ăn cùng khắp mọi nơi. 2. Tự quy y Pháp. Tự quy y Pháp và dâng theo Pháp tánh của mình. Trong tâm ta có đủ các Pháp từ bi, trí tuệ, bình đẳng, nhẫn nhục, tinh tấn. Chúng ta cần phát huy những đức tính ấy và hành động theo chúng, tuân theo chúng. Như thế là tự quy y Pháp. 3. Tự quy y Tăng. Tự quy y Tăng là dâng theo Thầy trong tâm mình. Thầy trong tâm mình là đức tánh thanh tịnh hòa hợp của mình. Như Tăng già là hiện thân của sự hòa hợp thanh tịnh bên ngoài. Bấy lâu vì mình mê muội, không nhận thấy được ông Thầy trong tâm. Nay nhờ Phật chỉ dạy, mình nhận thấy được ông Thầy thanh tịnh ấy, thì mình phải quy y Thầy của mình trước đã chứ. Nói tóm lại, mình phải nương tựa, quay về với Phật trong tâm mình là tánh sáng suốt, với Pháp của mình là các đức tánh từ bi, hỷ xả, vân vân, với Tăng của mình là sự hòa hợp, thanh tịnh của bản tâm. Như thế là lý quy y tam bảo.
Nghi
Sau khi chúng ta đã hiểu rõ sự và lý quy y rồi, chúng ta cũng cần biết qua nghi thức của lễ quy y. 1. Trước tiên phải gội rửa thân tâm cho trong sạch. Quy y là buổi lễ quan trọng nhất trên đường tu tập của chúng ta. Đó là cuộc khởi hành để đi đến mục đích giải thoát. Vì thế, chúng ta không thể xem thường, cử hành một cách bừa bãi được. Khi muốn quy y, chúng ta phải y phục chỉnh tề, sắm thay lễ thỉnh chư tăng đến trai đường, đảnh lễ và cầu xin chư tăng rủ lòng từ bi, truyền giao quy giới cho mình. Trước ngày hành lễ, thân tâm chúng ta phải được gội rửa trong sạch. Ta tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Đó là về thân. Còn về tâm thì ta phải ba phen sám hối, cho ba nghiệp được thanh tịnh. Nhờ sự tẩy gội cả trong lẫn ngoài ấy, ta mới xứng đáng đón nhận pháp thanh tịnh cao quý của Tam Bảo. 2. Phát nguyện. Đến giờ quy y, chúng ta phải quỳ xuống theo lời hướng dẫn của chư tăng, chí thành phát nguyện: đệ tử xin suốt đời quy y Phật, đệ tử xin suốt đời quy y Pháp, đệ tử xin suốt đời quy y Tăng. Sau khi phát nguyện tam quy rồi, người phát nguyện tin chắc rằng mình đã gieo hạt giống giải thoát, thế nào cũng sẽ gặp được kết quả tốt là thoát ly ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế, người quy y liền nói tiếp ba lần: đệ tử quy y Phật rồi, khỏi đọa địa ngục; đệ tử quy y Pháp rồi, khỏi đọa ngạ quỷ; đệ tử quy y Tăng rồi, khỏi đọa súc sanh. Thế là trọn vẹn tam quy và tam kiết. Để bảo tồn lý tưởng cao cả của mình và giữ vững đức tin trên đường đạo, người quy y tự nguyện một cách mạnh mẽ và thành khẩn: đệ tử quy y Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên, thần, quỷ, vật. Đệ tử quy y Pháp, nguyện trọn đời không quy y ngoại đạo, tà giáo. Đệ tử quy y Tăng, nguyện trọn đời không quy y tổn hữu, ác đảng. Như thế là lễ quy y đã hoàn tất. Người tín đồ chỉ còn việc làm theo đúng những lời mình đã phát nguyện và đã tuyên thệ trước Tam Bảo. 6. La Mã. Lợi ích của quy y Tam Bảo. 1. Khỏi đi lạc đường đời vào nơi tâm tối. Như chúng ta đã thấy ở đoạn bài này, chúng sanh đang lặn hụt trong biển khổ, đang bơ vơ lạc lõng giữa đêm tối mênh mông. Trong hoàn cảnh bi thảm như thế, nếu không thấy được những phương tiện để đi đến, không có những bậc thầy để dìu dắt đến, thì chúng ta sẽ quay cuồng mãi mãi trong biển sanh tử luân hồi. Cây đích sáng ấy là Đức Phật, những phương tiện ấy là Pháp, và những bậc thầy dìu dắt ấy là Tăng. Khi chúng ta đã biết có những sự quý báu như thế mà không nắm bắt lấy, thì chẳng khác gì người sắp chết đuối thấy cái bè gỗ trôi qua mà lại dại khờ xua đẩy nó ra. Sự quy y chính là một cách bám víu vào cái bè Tam Bảo mà Phật đã chế ra để cứu vớt những kẻ sắp chết đuối trong biển đời là toàn thể chúng ta. 2. Khi đã phát nguyện quy y, mình dễ giữ đúng lời đã hứa vì có sự chứng minh của chư Phật và chúng tăng. Có người nói: tôi tôn sùng Đức Phật vì biết Ngài là một đấng sáng suốt hoàn toàn. Tôi trọng Pháp vì biết Pháp Phật có đủ năng lực đưa người đến giải thoát. Tôi kính Tăng vì biết đấy là những vị đại diện của Phật. Biết như thế cũng đủ, cần gì phải làm lễ phát nguyện quy y? Nói như thế là chưa hiểu giá trị về phương diện tâm lý của lời hứa, lời thề trước mặt người khác. Khi chúng ta đã hứa với ai một điều gì mà nuốt lời hứa, thì tâm hồn chúng ta bức rứt, hối hận không an. Đã hứa, tất có bổn phận làm trọn lời hứa. Nếu thất lời hứa, tất ta sẽ tự khinh ta. nhất là khi lời hứa, lời nguyện ấy lại cử hành trong một khung cảnh trang nghiêm trước điện Phật, trên có sự chứng tri của chư Phật, dưới có sự chứng tri của chư Tăng, chung quanh có sự hộ niệm của những thân bằng quyến thuộc. Phát nguyện trong khung cảnh ấy, tất nhiên chúng ta khó lòng mà trái lời nguyện hay sao lãng nó được. Vậy đã biết Tam Bảo là quý, tất nhiên ta phải quy y Tam Bảo và cử hành lễ quy y một cách trang nghiêm mới được. C. Kết luận. Khuyên tín đồ nên quy y cả sự lẫn lý và tinh tấn trong sự quy y. Chúng ta đã thấy là Phật tử thì phải quy y. Quy y phải đủ sự và lý, không nên hoàn toàn ỷ lại bên ngoài mà sao lãng bên trong, cũng không nên hoàn toàn tự tôn tự trọng riêng mình mà khinh thị bên ngoài. Muốn quy y thì trước tiên phải long trọng làm lễ quy y để đánh dấu bước đi đầu tiên của mình trên đường giải thoát. Lễ ấy như là lễ tiễn đưa một người đi nhận một nhiệm vụ mới. Nhưng một khi đã đặt chân lên đường thì người ấy phải dong đuổi, quyết tiến cho mau đến đích, chứ không phải chần chờ, quay đi lộn lại một chỗ hay rẽ qua một ngã khác. Đã phát nguyện quy y mà không theo dấu chân của Đức Phật đã để lại, không soi vào gương sáng của Đức Phật đã nêu cao, không theo giáo pháp mà rèn luyện tâm tánh, không giữ giới luật, không vâng lời nhắc nhở của chư Tăng, như thế là tự lừa dối mình và lừa dối người khác, và cái tai hại lại càng lớn lao hơn cả không quy y. Trái lại, nếu chúng ta quy y và thực hành đúng như lời đã phát nguyện, thì con đường giải thoát dù xa cũng sẽ có ngày thấy đích. Xin hãy nhớ lời nói cuối cùng của Phật: hãy tinh tấn lên để giải thoát.
Sau khi quy y Tam Bảo rồi, người Phật tử tại gia phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã chế ra để tiến bước trên đường đạo. Quy luật ấy là ngũ giới. Người theo đạo Nho phải sống đúng theo tam cương ngũ thường, thì người theo đạo Phật cũng phải sống theo tam quy ngũ giới. Người theo đạo Nho không thể theo tam cương mà bỏ ngũ thường, thì người theo đạo Phật cũng không thể chỉ thọ tam quy mà không trì ngũ giới. Người đã phát tâm quy y Tam Bảo là đã bước chân lên nấc thang giải thoát. Nhưng nếu không giữ năm giới là chỉ bước một nấc đầu rồi dừng lại, không thể tiến đến giải thoát thật sự được. Năm giới này không những đưa con người mạnh tiến trên đường giải thoát mà còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, quốc gia, xã hội nữa. Ngũ giới chính là diền mối chắc thật tạo hạnh phúc cho cá nhân và toàn thể, chính là ông thầy ngăn ngừa chúng ta làm điều sằng bậy trong thời mạt pháp. Vì thế, Đức Phật Thích Ca đã có lời di chúc khẩn thiết sau đây trước khi Ngài nhập Niết Bàn: sau khi ta diệt độ, các người tu hành phải tôn kính giới luật làm thầy, dầu cho ta còn tại thế để dạy dỗ các người mấy ngàn đời đi nữa, ta cũng không thêm điều nào ngoài giới luật. Giới luật Phật chế ra thì rất nhiều, vì cần phải áp dụng cho nhiều hạng người tu hành: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Riêng đối với hàng Phật tử tại gia thì chỉ có năm giới mà thôi, nhưng nếu giữ được năm giới ấy thì lợi ích cho mình, cho người không xiết kể. B. Chánh đề. Một La Mã định nghĩa: ngũ giới là năm điều ngăn cấm mà Đức Phật đã chế ra để ngăn những tưởng niệm ác, nói năng chẳng lành, hành động bất chính. Năm điều răn ấy là: không được giết hại, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Năm điều này y cứ trên tâm từ bi bình đẳng, trên phương diện giúp trừ tội lỗi cá nhân và đem lại trật tự an vui cho xã hội mà thành lập. Đức Phật không bắt buộc chúng ta phải triệt để tuân theo và cũng không hăm dọa nếu chúng ta không tuân theo thì phải bị Ngài trừng phạt. Sự giữ hay không giữ giới là hoàn toàn cho chúng ta tự liệu lấy. Đạo Phật khác với tôn giáo khác chính là ở điểm Đức Phật không phải là một quan tòa tối cao giữ quyền thưởng phạt. Một ý nghĩ, một lời nói, một hành động tốt hay xấu chính là mang theo nó một cái mầm thưởng phạt rồi. Đức Phật chỉ là một vị dẫn đường rất từ bi và rất sáng suốt. Ngài chỉ cho chúng ta con đường nào là con đường sáng và con đường nào là con đường nguy hiểm không nên đi. Nhưng nếu chúng ta không theo con đường sáng mà lại muốn đi vào con đường nguy hiểm thì tất nhiên chúng ta sẽ gặp tai họa tự nhiên, chứ Phật không tạo ra tai họa để trừng phạt chúng ta. Tòa án chính là luật nhân quả. Ta làm ác thì bị quả xấu, ta làm thiện thì ta được quả tốt. Năm giới chính là năm thành trì ngăn chặn không cho ta đừng đi lạc vào đường ác, là năm hàng rào ngăn chặn ta khỏi rơi xuống vực sâu trong khi ta đi trên con đường giải thoát. Giới 1. Không được giết hại. Điều răn cấm thứ nhất mà Phật khuyên chúng ta là không được giết sanh mạng, từ loài người cho đến các loài vật. Sanh mạng có một giá trị quý báu, nhất là sanh mạng người. Giết hại sanh mạng kia để tô bồi sanh mạng này là một điều ác, không hợp lý đạo. Phật giáo cấm sát sanh bởi nhiều lý do. A. Tôn trọng sự công bằng. Chúng ta coi sinh mạng mình là quý, là một của báo tuyệt đối. Nếu ai mưu hại là mình chống trả triệt để bảo vệ sinh mạng. Mình đã biết quý trọng thân mạng mình, tại sao lại muốn chà đạp sinh mạng người? Suy rộng ra, các loài vật cũng biết quý trọng mạng chúng. Như khi một con bò hay một con heo sắp bị đập đầu, thọc huyết, ta thấy sự phản kháng mãnh liệt, sự đau thương cùng cực của chúng bằng những tiếng kêu gào, những cái dãy giụa thoát chết. Theo lẽ công bình, điều ta không muốn ai làm cho ta thì ta cũng đừng làm cho người khác hay loài khác. Phật dạy, ai ai cũng sợ thương đau, ai ai cũng sợ sự chết. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. B. Tôn trọng Phật tánh bình đẳng. Chúng sanh mỗi loài tuy thân hình khác nhau mà vẫn đồng một Phật tánh. Phật tánh đã bình đẳng thì không thể viện một lý do gì để nói rằng Phật tánh ở người có giá trị hơn ở vật, ở giai cấp này, màu da này có giá trị hơn ở giai cấp kia, màu da kia. Sát hại một sanh vật là sát hại Phật tánh. C. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Lòng từ bi của Đức Phật xem mọi loài như con, nên Ngài không đồng ý cho đệ tử Ngài sát hại sanh vật, bất cứ trong trường hợp nào. Bởi vì đem tâm sát hại sanh mạng là lòng độc ác đã cực thịnh, tâm từ bi bị bóp chết. Nhẫn tâm vô cớ giết một con vật, tính bạo ác không kém giết một con người. Nhẫn tâm làm cho kẻ ác hay vật khác phải dãy giụa, trên xiết, quằn quại trong máu đào, trong lệ nóng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, là tự giết lòng từ bi của mình, là bóp chết cái mầm thương rất yêu quý báu trong tâm hồn chúng ta. Như thế, khó mà tu hành để thành chánh quả được. Đức Khổng Tử có dạy, văn kỳ thanh bất nhẫn kiến kỳ thực, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Có nghĩa là, nghe tiếng kêu la của con vật không nỡ ăn thịt nó, thấy nó sống không đành thấy nó chết. Như vậy, người có tâm từ bi hay lòng nhân đều không nỡ sát hại người hay vật. D. Tránh nhân quả, báo ứng oán thù. Khi ta giết một người hay một con vật, thì sự oán hận của họ tràn trề khó dập tắt được. Họ vì vô thế, vì yếu sức nên bị ta giết hại. Trong khi ấy, họ ôm lòng căm hận, chờ gặp dịp báo thù, hay con cái thân nhân họ sẽ báo thù lại. Cứ thế, mỗi ngày ta đều gieo căm hận cho người và vật. Tích lũy lâu ngày, khối oan gia ấy to hơn sức ta, chừng ta sẽ bị nó sát hại lại. Càng tạo nghiệp sát, càng lao mình vào dòng đau khổ. Phật dạy, người thường sanh tâm sát hại, càng tăng trưởng nghiệp khổ, mãi xoay dần trong sanh tử, không có ngày ra khỏi. Kinh Lăng Già. Lợi ích của sự không giết hại. Vì những lý do trên, Đức Phật cấm Phật tử giết hại. Không giết hại sẽ có những điều lợi sau đây. A. Về phương diện cá nhân, một người không tàn nhẫn sát nhân, hại vật, không độc ác làm đổ máu, không lóc da, xẻ thịt, chặt đầu, thắt cổ, thì trong lòng không bức rứt, hối hận, thân tâm được nhẹ nhàng, thư thới, giấc ngủ được an lành, nét mặt được hiền hòa, trong sáng. B. Về phương diện xã hội, nếu tất cả nhân loại trên thế giới này đều giữ đúng giới thứ nhất của Phật dạy đây, thì chiến tranh sẽ không có, mà các nghiệp sanh tử luân hồi cũng được giải thoát. Cho nên tổ xưa có dạy: nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Có nghĩa là hết thảy chúng sanh không nghiệp giết, mười phương nào có nỗi đau binh, mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện, lo gì thiên hạ chẳng thái bình. Hạn chế: vẫn biết giết hại là tạo nhân khổ, nhưng người tại gia còn ăn mặc, còn làm công kia việc nọ, thì khó tránh khỏi phạm giới sát. Ở đây không bắt buộc chúng ta phải giữ triệt để như thế, chỉ cần giữ phần quan trọng là không giết người và con vật lớn như trâu, bò, ngựa, chó, heo. Còn những con vật nhỏ, nếu tránh giết được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Chúng ta nên đi từ từ thì chắc chắn hơn, nhất là không nên giết hại sinh vật một cách vô lý, giết để thỏa lòng thích giết. Trong khi giữ giới sát, chúng ta nên đề phòng hai điều sau đây. A. Không nên để cho ác ý sanh khởi. Giết một con vật lớn mà vì vô ý hay vì tự vệ thì cái quả của nó còn nhẹ hơn là giết một con chuồn chuồn, với cái ác ý muốn giết cho vui tay. B. Nên tránh sự khuân tập trong hoàn cảnh giết hại. Những đứa bé lên ba, lên năm ra sân gặp chuồn chuồn, bươm bướm, chụp bắt rồi ngắt cánh, trước đầu, nếu cha mẹ thấy mà không la rầy, đến 12, 13 tuổi, chúng sắm ná, dàn thun bắn chim, đến 20, 25 tuổi, chúng đâm họng heo, giết chó, vẫn không bị ngăn cấm, thì sau này quen với tánh hung bạo, trong cơn giận dữ, chúng có thể giết người không gớm tay. Vậy không những chúng ta không nên để tự do cho con cái quen với sự giết hại sinh vật, mà cũng không nên cho chúng mục kích những cảnh chém giết ở các rạp chiếu bóng hay ở giữa đời. 2. Không được trộm cướp. Ai cũng biết trộm cướp là lấy những vật thuộc quyền sở hữu của người mà không có sự ưng thuận, hay cưỡng ép người ta ưng thuận bằng võ lực hay quyền hành. Những vật quý giá như nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, ngọc ngà, cho đến vật hèn mọn như lá trầu, trái ớt, vân vân, người ta không cho mà mình cố lấy đều là trộm cướp. Trộm cướp có nhiều hình thức, ỷ mạnh, bè đảng, giật ngang của người là ăn cướp, cậy thế uy quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp, bắt chặt người ta trong lúc túng thiếu để cho dây nặng lời, cầm bán với giá rẻ mạt là ăn cướp, tích trữ đầu cơ để bán giá chợ đen là ăn cướp, dùng mưu mẹo trình rập lén lút lấy của người là ăn trộm, cân non, đông thiếu, trốn sâu, lậu thuế, được của người ta mà không tìm cách trả lại cũng là ăn trộm. có thể nói tóm một câu là bất cứ hình thức nào do lòng gian tham lấy của bất chính đều là trộm cướp cả. Nếu vì nghèo nàn túng thiếu, vợ ốm con đau, thiếu gạo thiếu thuốc nên phải buộc lòng gian xảo thì tội còn được châm chế, chứ đã giàu có ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa mà còn đường gạt người lấy của cướp công. Để sống một cách dương giả trên mồ hôi nước mắt của kẻ nghèo đói thì tội ác thật nặng nề. Vì lý do gì Phật cấm trộm cướp? Phật cấm trộm cướp vì những lý do sau đây. A. Tôn trọng sự công bằng. Chúng ta không muốn ai lấy của mình, tại sao mình lại chăm chăm muốn đoạt của người? Quyền sở hữu cá nhân của ta biết tôn trọng, thì tại sao ta lại chà đạp với quyền sở hữu của người? Làm như thế là trái lẽ công bằng. Một xã hội mà thiếu lẽ công bằng thì không thể tồn tại lâu dài được. B. Tôn trọng sự bình đẳng. Mỗi người đều có Phật tánh như nhau, tại sao ta lại muốn làm khổ người khác để ta được sung sướng? Tại sao ta lại muốn hưởng những đặc ân bất chính trong khi ta cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác? C. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Một khi vô ý đánh mất một vật gì hay một số tiền, ta giàu giàu buồn khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, tại sao ta lại nỡ tâm lấy của người để cho người phải khóc than đau khổ vì ta? Người ta thường nói tiền tài là huyết mạch, như vậy kẻ cướp đoạt của người tức là cướp đoạt xương máu người, sát hại sinh mạng người. Vậy chỉ những người không có lòng thương người, tán tật lương tâm mới làm cho những việc đen tối như vậy. Còn ta đã là Phật tử, đang cố gắng nuôi dưỡng lòng từ bi, ta không thể trộm cướp của ai được. Về tránh nghiệp báo oán thù. Trong xã hội có tổ chức, tôn trọng lẽ công bằng, thì tội trộm cướp bao giờ cũng bị trừng trị. Ăn trộm thì bị đưa ra tòa án tiểu hình, ăn cướp thì ra tòa án đại hình. Khi chưa bị bắt, kẻ trộm cướp phải tìm trăm phương ngàn kế để trốn tránh, sống chui rút trong bóng tối. Khi bị bắt, người trộm cướp phải bị trói buộc, tra khảo, ngồi tù, nhốt khám. Phận mình đã đành cực thân khổ trí, lại làm cho gia đình mình, cha mẹ, vợ con cũng buồn rầu xấu hổ và mất hết cả hy vọng ở tương lai. Nhưng nếu luật pháp thế gian không trừng trị, thì người trộm cướp cũng không thoát khỏi luật nhân quả nghiệp báo. Trộm cướp của người thì sẽ bị người trộm cướp lại, gây bao thù oán khổ đau. Phật dạy, người tham luyến sắc tài không chịu rời bỏ, cũng như đứa bé luyến tiếc một chút mật dính trên lưỡi dao, thè lưỡi liếm, phải bị cái họa đứt lưỡi. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chính thế, vì tham tiền của, lắm người tự gieo mình vào khám đường, vào địa ngục. Chúng ta hãy lắng nghe bài kệ cảnh tỉnh của vua Trần Thái Tông. Tạp bích xuyên tường ý bất hư, thiên ban bách kế khổ dinh cầu, kim sanh cầu đắc tha nhân vật, bất giác chung thiên thọ mã ngư. Dịch là: khoét vách soi tường chỉ những đâu, ngàn mưu trăm kế luống tham cầu, của người giàu có đời nay được, đời khác lung lung kiếp ngựa trâu. Vì những lý do trên nên Đức Phật cấm đệ tử trộm cướp. Lợi ích của sự không trộm cướp. À, về phương diện cá nhân, người không gian tham thì đời sống hiện tại được an ổn, không bị đòi hỏi, giam cầm, tù tội. Đi đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những việc gì quan trọng. Những người không gian tham thì đời sau được hưởng phước báo giàu sang, an vui, và con cháu nhiều đời cũng được thừa hưởng âm chất của ông bà cha mẹ mà được vinh hiển. B. Về phương diện đoàn thể. Nếu một ngày nào trong xã hội không ai có tâm gian tham, trộm cướp thì nhà không cần đóng cửa, của khỏi gìn giữ, vật đánh rơi không mất. Thật không còn gì sung sướng hơn. Người ta khổ bởi không có của, nhưng kẻ có của nhiều vẫn khổ vì phải lo giữ gìn. Người không trộm cướp tức là đã âm thầm ban cho người khác sự an ổn rồi. Nhà Nho có câu: nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Huống chúng ta là Phật tử lại đi trộm cướp hay sao? 3. Không được tà dâm. Tà dâm tức là muốn nói về sự dâm dục phi lễ, phi pháp. Luật dạy người xuất gia ly dục phải dứt hẳn dâm dục, còn người tại gia thì không được tà dâm. Khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chánh. Ngoài ra, lén lút lan dạ làm việc phi pháp gọi là tà. Nhưng nếu vợ chồng chánh thức đi nữa mà ăn nằm không phải chỗ, gần gũi nhau không chừng mực thì cũng thuộc về tà dâm cả. Đó là nói về mặt thô thiển. Nói một cách vi tế hơn thì phàm những sự phóng tâm đắm sắc, nghĩ ngợi bất chánh, chơi bời lả lơi cũng đều thuộc về loại tà dâm cả. Phật cấm tà dâm vì những lý do sau đây. A. Tôn trọng sự công bình. Mỗi người ai cũng muốn gia đình mình đầm ấm, yên vui, vợ con mình đoan chánh, thì sao lại đi phá hại gia can, làm nhục nhã tâm muôn người, đưa vợ con người vào con đường dâm loạn? B. Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Không gì đau khổ đen tối hơn khi một gia đình mà người chồng hoặc vợ có dạ riêng tư tà dại. Hạnh phúc đâu còn khi chồng vợ không tin nhau. Khi một gia đình lâm vào cảnh ấy thì con cái sẽ xấu hổ, bê tha, côi cút, bà con không đoái hoài đến, sự nghiệp tan tành, làng xóm chê bai, danh giá hoen ố. Điều kiện thiết yếu để giữ vững hạnh phúc gia đình chính là lòng chung thủy của hai vợ chồng. Người ta thường bảo thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Vì sự tà dâm của một trong hai người bạn đường mà trong gia đình thường xảy ra những sự khen tương, cãi giả, đánh đập, có khi đến gây án mạng. Có khi để trả thù, người ta thường thấy xảy ra cái cảnh ông ăn giả, bà ăn nem. Một người chồng để tâm dòm ngó vợ con người thì chính vợ con họ cũng lăm le dạch trào sang nhà kẻ khác rồi. Họ phá hạnh phúc gia đình người thì chính hạnh phúc gia đình họ cũng đã tan rã trước. Cho nên cấm tà dâm là một điều kiện cần thiết để xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình và gia đình người. C. Tránh quán thù và quả báo xấu xa. Phật dạy, người ôm lòng ái dục cũng như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, quyết bị nạn cháy tay. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thật vậy, người ta có tâm xấu xa đắm mê sắc dục, không sớm thì chạy quyết bị hại. Nếu không tan nhà mất nước thì cũng gãy chân mất mạng bởi mũi súng ngọn gươm. Xưa nay những kết quả thảm khốc đen tối do sự đắm mê sắc dục gây ra không thiếu gì. Chúng ta chỉ cần dở những dòng sách lịch sử hay dòng báo hàng ngày sẽ thấy nhan nhãn trong mỗi trang mỗi đoạn. Trong các sự quán thù, không có sự quán thù nào mãnh liệt bằng sự quán thù do sự lừa dối phụ rẫy về tình ái gây ra. Các cuộc án mạng xảy ra hàng ngày phần lớn là kết quả của tà dâm. Lợi ích của sự không tà dâm. Vì thế nên sự giữ giới cấm tà dâm sẽ có những lợi ích sau đây. À, về phương diện cá nhân, Kinh Thập Thiện nói, người thế gian không tà hành thì được hưởng bốn điều lợi như sau: sáu căn, tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn, trọn đời được người kính trọng, đoạn trừ hết cả phiền lụy khuấy nhiễu, cuộc tình duyên trọn đời không ai dám xâm phạm. B. Về phương diện đoàn thể, trong một xã hội mà ai cũng không tà hạnh thì gia đình được yên vui hạnh phúc, những sự thương luân bại lý sẽ tiêu tan, những cảnh thù hiềm chém giết không xảy ra nữa, con cái được mạnh khỏe nâng niu, xã hội sẽ cường thịnh. Nói tóm lại, cõi ta bà ô trọc đau khổ này sẽ biến thành thế giới thanh tịnh an vui. 4. Không được nói sai sự thật. Nói sai sự thật có 4 cách: nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. A. Nói dối hay nói láo là nói không thật chuyện có nói không, chuyện không nói có, việc phải nói trái, việc trái nói phải, điều nghe nói không nghe, đều không nghe, nói nghe, hoặc giả trước mặt khen dồi, sau lưng chê mặt, hay là khi ưa thì chịu ngọt thơm tho, khi ghét lại đắng cay chua chát. Tóm lại, ý nghĩa lời nói, việc làm trước sau mâu thuẫn, trên dưới khác nhau, trong ngoài bất nhất đều thuộc về nói dối cả. B. Nói thêu dệt là việc ít, xích cho nhiều, làm cho người nghe nổi sân hận, là trao chia lời nói, chuốt ngót giọng hay, lên hơi xuống giọng cho êm tai mát dạ để cám dỗ người nghe, làm cho người say mê đắm nhiễm. Cũng có khi là nói biếng, nói bâm, nói châm, nói chích, làm cho người nghe phải khổ sở. Tóm lại, bao nhiêu lời nói không đúng nghĩa chân thật, thêm bớt cho đến văn chương phù phiếm bóng bẩy, làm cho kẻ nghe phải loạn tâm, sanh phiền não, đều gọi là nói thêu dệt cả. C. Nói lưỡi hai chiều, hay nôm na hơn là nói đòn tóc nhọn hai đầu. Nghĩa là đến chỗ này thì về hùa với bên này để nói xấu bên kia, đến bên kia thì về hùa với bên ấy để nói xấu bên này, làm cho bạn bè đang thân nhau trở thành chống nhau, kẻ ân người nghĩa chống đối, oán thù nhau. D. Nói lời hung ác là nói những tiếng thô tục, cọc cằn, chửi rủa, làm cho người nghe phải đau khổ, buồn rầu, sợ hãi. Vì sao Phật cấm nói sai sự thật? Phật cấm nói sai sự thật vì những lý do sau đây. A. Tôn trọng sự thật. Đạo Phật là đạo như thật, người tu theo đạo Phật phải tôn trọng sự thật. Người quen với dối trá, không biết tìm sự thật thì khó có thể chứng quả được. Chúng ta đang sống trong vọng tưởng, công việc chính của người tu hành là cố gắng phá tan vọng tưởng ấy để thấy được bản nguyện. Nếu không làm được như thế mà trái lại còn chồng chất thêm cái vọng tưởng ấy với những sự dối trá lừa phỉnh nữa thì thật là vô cùng trái đạo. B. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Cái động lực chính của sự dối trá là lòng ích kỷ, ác độc, muốn hại người để thỏa lòng dục vọng đen tối của mình. Người bị lừa dối, phỉnh gạt phải đau khổ vì mình, có khi phải mắc thù dương oán, có khi phải tan gia bại sản. Người tu hành mà làm như thế là tán tận lương tâm, đã bớt chết tình thương trong lòng họ rồi. Một khi lòng từ bi không có nữa, nghĩa là cái động lực chính đã mất, thì sự tu hành chỉ còn là giả dối, lừa bịp người, và tất nhiên không bao giờ có kết quả tốt. C. Bảo tồn sự trung tín trong xã hội. Trong một gia đình, một đoàn thể, một xã hội mà không ai tin ai, thì mọi công cuộc từ nhỏ đến lớn đều thất bại. Trong đạo Nho, một trong năm đức tánh căn bản là lòng tin. Nhân vô tính bất lập, đó là lời dạy của Khổng Tử. Hạnh phúc gia đình và xã hội không thể có được trong sự dối trá, nghi ngờ, đố kỵ. D. Tránh nghiệp báo khổ đau. Lời nói tuy không phải là lưỡi kiếm, nhưng nó nguy hiểm hơn lưỡi kiếm, vì nó có hai mũi nhọn, một mũi đâm vào người khác và một mũi đâm vào chính người sử dụng nó. Ai ai chắc cũng không quên câu chuyện thằng bé chăn cừu muốn đánh lừa hàng xóm, bằng cách la lửa lửa, nhưng nó chỉ phỉnh người được một lần. Lần sau nhà nó cháy thật, mặc dù nó kêu la thảm thiết cũng không có ai thèm đến chữa nữa. Đấy, người dối trá chỉ gây họa cho mình. Do đó Phật dạy: phù sĩ xử thế phủ tài khẩu trung, sở chỉ trảm thân do kỳ ác ngôn. Nghĩa là phàm kẻ ở đời lưỡi búa bén nằm sẵn trong miệng, sở chỉ chém mình là do lời nói ác. Đã đành nói ly gián, nói xuyên tạc là để hại người, nhưng khi đã làm hại người thì thế nào người cũng hại lại mình, ác lai ác báo là thế. Để tránh sự thù hằn, tránh nghiệp dữ, chúng ta không nên dối trá, điêu ngoa. Lợi ích của sự không dối trá. A. Về phương diện cá nhân, được người trọng nể tin cậy, không ai oán hận, thù hiềm, đi đâu cũng được người chung quanh dành cho một địa vị thân tín, niềm nở đón tiếp. Trong nghề nghiệp làm ăn, người chân thật được nhiều thân chủ và được giao phó cho nhiều trọng trách quý báu. B. Về phương diện đoàn thể, gia đình và xã hội được đoàn kết trong sự tin cậy, một công cuộc chung được xúc tiến có kết quả tốt, đồng bào thương yêu, thông cảm nhau hơn. Hạn chế: nói dối là một tai họa lớn lao cho mình và xã hội. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp nên nói dối, đó là khi nào vì lòng từ bi mà phải nói dối để cứu người hay vật. Nói dối phạm tội là trong trường hợp do lòng tham sân làm động cơ thúc đẩy. Ngược lại, nếu do lòng từ bi thúc đẩy mà phải nói dối thì không phạm tội. Không được uống rượu. Tất cả những thứ có chất men làm say người hay chất độc hại người đều không được uống. Chính mình không uống đã đành, mà cũng không được ép nài người khác uống. Ép nài khuyến khích người khác uống, tội lại nặng hơn cả chính mình uống nữa. Lúc lâm bệnh nặng, uống các thứ thuốc không lành, lương y bảo phải dùng rượu hòa vào thuốc thì tạm được dùng. Nhưng trước khi dùng phải bạch cho chúng tăng biết, khi hết bệnh không được tiếp tục uống thuốc có hòa rượu ấy nữa. Vì những lý do gì Phật cấm uống rượu? Phật cấm uống rượu vì những lý do sau đây. A. Bảo toàn hạt giống trí tuệ. Rượu còn nguy hiểm hơn thuốc độc. Một chén thuốc độc ta uống vào chết ngay, nhưng chỉ chết một thân hiện tại. Chứ rượu uống vào là mất giống trí tuệ, phải chết đi sống lại vô số kiếp. Vì thế, để bảo toàn hạt giống trí tuệ quý báu, Phật cấm uống rượu. B. Ngăn ngừa những nguyên nhân sanh ra tội lỗi. Rượu chính nó không phải là một tội lỗi như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nhưng nó có thể làm nhân cho những tội lỗi kia sanh ra. Khi đã uống rượu vào say sưa, thì tội nào cũng có thể phạm được. Dưới đây là một câu chuyện để chứng minh điều đó. Một anh nông phu kia đang cày ruộng giữa đồng, bỗng thấy hiện ra sừng sững trước mặt mình một hung thần to lớn, kỳ dị, hâm giết anh. Anh kinh sợ, khóc lóc, xin tha mạng. Vị hung thần bảo: nếu ngươi làm một trong ba việc này thì ta tha chết cho, hoặc là giết cha ngươi, hoặc là đánh mẹ ngươi, hay uống hết lít rượu để trên bàn nhà ngươi. Anh nông phu suy nghĩ một hồi, trả lời: xin ngài cho con được uống lít rượu. Ác thần nghe xong có vẻ hài lòng rồi biến mất. Trưa hôm ấy, anh nông phu về nhà thấy lít rượu mà ông thân mua về để đãi khách, vì nhà sắp có dỗ. Anh ta vội vàng chụp lấy nốc cạn một hơi. Cha anh thấy đứa con hỗn láo, nắm gậy xông lại đánh mắng con. Ma men đã thấm, anh ta không còn biết phải trái, giật gậy của cha đánh ông một cây chết tốt. Bà mẹ chạy đến ôm con la làng. Anh ta chưa hả cơn giận, đánh mẹ túi bụi. Làng xóm chạy lại bắt anh dẫn lên quan vì tội giết cha đánh mẹ. Tỉnh lại, anh mới biết uống rượu là tội nặng nhất trong ba điều mà hung thần đã bắt anh làm. Tóm lại, rượu gây ra rất nhiều tội lỗi. Sau đây là 10 tai hại của rượu mà trong kinh đã nói đến. Của cải rơi mất, tăng trưởng lòng giết hại, trí tuệ kém dần, sự nghiệp chẳng thành, thân tâm nhiều khổ, thân hay tật bình, tâm sân hận bồng bột, ưa cải lẫy, phước đức tiêu mòn, tuổi thọ giảm bớt, mạng chung đọa vào địa ngục. Lợi ích của sự không uống rượu. A. Về phương diện cá nhân, người không uống rượu thì tránh được 10 điều hại vừa kể trên: không mất tiền của, thân ít bệnh tật, không sinh lòng ác độc giết hại, bớt nóng giận, trí tuệ tăng trưởng, tuổi thọ càng cao, vân vân. B. Về phương diện đoàn thể, gia đình được yên vui, con cái ít bệnh tật, xã hội được hòa mục, nòi giống được hùng cường. C. Kết luận. 1. Phật tử không giữ giới không phải là Phật tử. Chúng ta đã thấy công dụng thiết thực và lợi ích của năm giới về phương diện cá nhân và đoàn thể. Nếu tam quy là nền tảng, thì ngũ giới là năm nấc thang của người Phật tử tại gia để bước dần lên thánh quả. Trong bước đầu, người Phật tử nếu có thể phát nguyện giữ cả năm giới thì càng tốt. Nếu vì nhiều sự ràng buộc chưa thể giữ được cả năm giới, thì có thể giữ vài giới mà mình thấy có thể thực hành được, như không uống rượu, không nói dối. Rồi với sự tinh tấn và bồ đề tâm dũng mãnh, ta tiếp tục phát nguyện giữ thêm những giới khác như không trộm cắp, không tà dâm. Nhưng đã phát nguyện giữ giới nào thì giữ cho trung kiên, đừng có một bước tiến tới, hai bước thoái lui, dùng dằn như thế mãi thì không bao giờ đi đến đâu cả. Nếu người Phật tử mà không giữ được giới nào thì sao gọi được là Phật tử? Người thường không theo Phật mà còn có thể giữ đúng tư cách như không uống rượu, không nói dối, không trộm cắp thay, huống hồ là Phật tử. Ta đến với đạo Phật là vì muốn vượt lên trên đời thường của thế nhân. Nếu chúng ta vào đạo rồi mà vẫn tiếp tục cuộc đời trôi nổi cũ, hay còn tệ hơn cuộc đời thường của thế nhân, thì đó là chúng ta muốn làm hoen ố đạo, chứ không phải là ngưỡng mộ đạo. Cho nên, người Phật tử phải cố gắng giữ giới để cho xứng đáng với danh nghĩa của mình, để đem hạnh phúc đến cho mình và chúng sanh. 2. Người không theo đạo Phật cũng nên giữ giới. Năm giới nói trên không có gì là cao siêu huyền bí. Đó là một bài học công dân thông thường mà bất cứ một xã hội nào, một quốc gia nào muốn phồn thịnh, hùng cường cũng không thể bỏ sót được. Cho nên năm điều luật ấy không phải chỉ để áp dụng riêng cho giới Phật tử, mà còn chung tất cả cho những ai muốn sống một cuộc sống lành mạnh, an vui, có lễ nghĩa và tiến bộ. Một xã hội mà mọi phần tử đều thực hiện được năm giới cấm ấy.
Phật thường dạy, phàm còn xuống lên ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi. Thật vậy, cõi đời này đã được gọi là cõi trần, thì làm sao trong sạch được? Người ta thường nói, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Vậy thì ở trong bụi tất phải lắm bụi. Bụi đời đã lâu đời lâu kiếp phủ lên thân, lên đầu chúng ta, vào trong buồng gan lá phổi của chúng ta. Nó làm cho chúng ta mờ mắt, không thấy được đường chánh. Nó làm cho chúng ta dục lòng, không thấy được chân tăng. Nếu chúng ta muốn sống mãi trong cảnh bụi dơ, muốn đắm mình trong tội lỗi, thì không nói làm gì. Nhưng khi chúng ta đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thới, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối. B lớn chánh đề. Một, định nghĩa. Chữ sám, tiếng Phạn gọi là samma, Trung Hoa dịch là hối quán. Kinh nói: sám giả sám kỳ tiền thiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Nghĩa là sám là ăn năn lỗi trước, còn hối là chừa bỏ lỗi sau. Nếu dùng một chữ sám hay một chữ hối không thì chưa đủ ý nghĩa, nên các tổ xưa ghép hai chữ lại thành danh từ sám hối, dịch theo tiếng Việt là ăn năn chừa lỗi. Như thế, trong chữ sám hối có hàm nghĩa ăn năn, hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ, bất luận là lâu mau và bây giờ cho đến về sau, mình nguyện là không tái phạm nữa. Nếu biết lỗi cũ là vậy, bây giờ mình xin chuộc lỗi mà sau này vẫn còn làm lại, thì không phải là đúng nghĩa sám hối trong đạo Phật. Của đạo Phật. Khi sám hối mà gọi là sai lầm thì không phải là sám hối nữa rồi. Nhưng để tìm việc diễn đạt, chúng ta hãy tạm dùng hai chữ ấy để nói chung những cách chuộc tội ở thế gian hay đối trong các ngoại đạo. Người thế gian khi có tội lỗi với ông bà là nước, thường dùng trầu rượu hay heo gà tiền bạc để tạ tội xin lỗi. Có khi người ta lại dùng hình thức đoái công thục tội, như khi phạm tội với triều đình hay trong quân ngũ chẳng hạn. Hình thức lấy công chuộc tội cũng có chỗ hay, nhưng chưa hoàn hảo và còn thô thiển. Nó chỉ áp dụng để đối phó với bên ngoài, chứ trong trường hợp những tội lỗi xảy ra trong nội tâm của chúng ta, những tội lỗi rất vi tế, rất sâu xa thì khó có thể mà áp dụng được hình thức nói trên. Trong các ngoại đạo, người ta cũng có dùng nhiều hình thức chuộc tội, như có đạo dùng máu thuốc vật để xin rửa tội với thần linh, có đạo chủ trương xuống tắm ở những sông, suối mà người ta cho là linh thiêng thì hết tội, có tội lại đem phẩm vật để xin thánh thần xả tội, có đạo lại chủ trương khổ hạnh ép sát như đánh đập thân mình, nhịn đói khát, chịu đóng rét, nằm gai, nếm mật để giải thoát tội lỗi. Những cách chuộc tội như thế đều sai lầm hết. Tội lỗi thuộc về tâm lý, không có hình tướng. Vậy thì làm sao có thể lấy vật chất như nước, máu huyết, phẩm vật hay xác thân để làm cho sạch tội được? Hai nhỏ, sám hối chân chánh. Đức Phật dạy rằng, tội lỗi do tâm của người tạo ra, không ai có quyền thưởng phạt được. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dở, người trồng giống quý thì hưởng quả ngon. Tội lỗi đã từ tâm tạo thì cũng phải từ tâm mà sám. Lời nói thật rõ ràng, chí lý, hợp với thực nghiệm. Vậy chúng ta muốn hết tội phải đi theo những pháp sám hối chân chánh của đạo Phật mà thực hành. Trong đạo Phật có bốn pháp sám hối sau đây: có pháp thuộc về sự, có pháp thuộc về lý, tác pháp sám hối, sự, thủ tướng sám hối, sự, hồng danh sám hối, sự, vô sanh sám hối, lý. A nhỏ, tác pháp sám hối. Pháp sám hối này thuộc về sự, phải lập giới đàn và thỉnh thanh tịnh tâm chứng minh, nên gọi là tác pháp. Khi vào giới đàn, mình phải thành thật tỏ bày tội lỗi một cách thành khẩn, chí tâm ăn năn và nguyện về sau không tái phạm nữa. Một lòng thành kính sám hối như vậy, khi giới thể được thanh tịnh tức là hết tội. B nhỏ, thủ tướng sám hối. Pháp này thuộc về sự và có hơn pháp trước. Phật chế pháp này là pháp sám hối thuộc quán tưởng cho những người tu hành có trình độ cao hoặc ở chỗ không có tăng hay có nhưng không được thanh tịnh. Muốn tu pháp này, hành giả phải đến trước tượng Phật hay Bồ Tát, thành tâm lễ bái, trình bày những tội lỗi đã phạm và nguyện ăn năn chừa bỏ. Làm như thế từ một ngày, ba ngày, bảy ngày, 49 ngày và mãi cho đến khi nào thấy được hảo tướng, như thấy hào quang, hoa sen báo, thấy Phật, Bồ Tát đến xoa đầu, vân vân thì mới thôi. C nhỏ, hồng danh sám hối. Pháp hồng danh sám hối này cũng thuộc về sự do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong kinh Ngũ Thập Tam Phật, tức là từ Đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Dương, và rút 35 hiệu Phật trong kinh Quán Dược Dương Dược Thượng với pháp thân Đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện. Thành ghi sám hối này tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não. Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ được những phiền não và tội lỗi đã tạo trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói, nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đoạn vào ba đường ác. Đức Phật Thích Ca nói, thời xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này và thành tâm lễ bái mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp.